Dạ, xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúa ơi, con cúi đầu cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay Chúa cho chúng con có thì giờ này để chúng con có thể bắt đầu bài 1 của quyển 5 Cuộc đời Chúa cứ thế. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm vì đoạn đường mà chúng con đã đi qua. Bây giờ nhìn lại, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con đang bước vào quyển 5. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài giúp đỡ cho mỗi một chúng con. Xin dùng những bài học ở trong quyển 5 này để trang bị cho chúng con, để dạy dỗ, để giúp đỡ chúng con, hầu cho mỗi người trong chúng con sẽ trưởng thành trong Chúa nhiều hơn. Mỗi người trong chúng con nhận biết tình yêu quyền năng của Ngài và hết lòng nhờ cậy nơi Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cầu xin Chúa ban ơn trên thầy cô Minh Dung, cô Diễm Phúc, chị Năm cũng như chính mình con. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, còn những anh chị em khác, cô Sang, cô Mỹ Nhung, cũng như những anh chị em chưa học xong quyển 5, là Chúa xin Ngài cho họ có điều kiện thời gian để quay trở lại. Con hết sức cảm ơn Ngài. Một lần nữa, chúng con cầu xin Chúa Thánh Linh ở đây với chúng con, hướng dẫn và giúp đỡ cho chúng con, để chúng con có thể học, hiểu, và nhất là Chúa ban cho chúng con ơn quyền của Chúa, để chúng con sống theo những điều chúng con đã học. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con kính dâng thì buổi tối hôm nay trong tay Cha, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Dạ, xin bây giờ chúng ta mở cái phần bài học ra.
Dạ, có bác Năm gọi vào rồi, được rồi cô.
Ồ, dạ, dạ, chào chị Năm.
Dạ, chào chị.
Dạ. Xin chúng ta mở ra ở trong Kinh Thánh, ở trong Côlôse đoạn 3, câu thứ 13. Ai mở ra trước, xin đọc giùm ha. Côlôse đoạn 3, câu 13.
Con xin đọc, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em, thì anh em cũng phải tha thứ kẻ ấy.
Dạ. Yeah. Chúng ta đang bước vào phần 2 của năm khổ nạn. Ở trong bài học đầu tiên này, chúng ta học về tuần lễ cuối cùng, phân tích tuần lễ cuối cùng của năm khổ nạn. Đây là cái tuần lễ kết thúc chức vụ công khai của Chúa Giêsu. Và bài học cho chúng ta biết, chúng ta gọi đây là tuần thánh. Chúa Giêsu đến Jerusalem để dự lễ vừa qua. Bây giờ chúng ta coi ở trong bài học, xin mở ra trang 10 đi. Trang thứ 9, chút xíu chúng ta sẽ quay lại. Ở trang 10, xin chúng ta ghi ở bên ngoài lề đó, cái chỗ phần trống đó, chữ A lớn, những dữ kiện về tuần thánh. Những dữ kiện về tuần thánh. Số 1 La Mã, lễ vượt qua của dân Do Thái. Để vượt qua của dân Do Thái. Bây giờ chúng ta nhớ người Do Thái có 3 kỳ lễ lớn. Đó là lễ gì? Và thời điểm nào? Thứ nhất là
Dạ, lễ vượt qua.
Lễ vượt qua.
Dạ, lễ vượt qua trong tháng 4.
Dạ.
Rồi lễ đền thờ liều
thánh
tám. Đình.
Liều tám.
Liều tám. Dạ.
Dạ.
Là liều là khoảng tháng 10. Tháng 10. Dạ, tháng 10. Dạ. Rồi làm sách đền thờ, đền thánh.
Tháng 12.
Dạ. Tôi thì muốn nhớ cho dễ đó, thì tôi cứ nhớ, không biết sao tôi cứ nhớ là lễ vượt qua vào tháng 4. Ồ, mình nhớ 30 tháng 4 nha, vượt biên nha. Tự nhiên trong đầu tôi nghĩ vậy đó, không biết nữa. Rồi xong rồi tháng 10 là cái ngày lễ cảm tạ mùa gặt, hay còn gọi là lễ lều tạm đó. Và tháng 12 là lễ khánh thành đền thờ. Hồi nãy thầy Minh có nói là lễ thanh tẩy đền thờ đó. Bây giờ chúng ta nhớ gì về lễ vượt qua đầu tiên? Ai tổ chức và ở đâu?
Môi xe hả cô, với ở xứ Ai Cập.
Dạ. Trong tuần lễ cuối cùng của năm khổ nạn thì Chúa Giê-xu đi ngang qua Jericho để đến Jerusalem dự lễ vượt qua. Bây giờ chúng ta ghi ở bên ngoài đó là số 1 nhỏ, dân chúng dự lễ vượt qua. Ở ngang ngang với câu số 2 đó. Câu số 1 đó, dân chúng dự lễ vượt qua. Theo bài học thì có hàng ngàn lữ khách. Lữ khách đây tức là những người đi đường xa ha. Hàng ngàn lữ khách Do Thái từ mọi nơi trên khắp đế quốc La Mã đến Jerusalem bằng mọi phương tiện. Mà bài học cho chúng ta có ít nhất là 3 phương tiện ha. Họ đi bằng thuyền vượt Địa Trung Hải, hoặc là đi theo đường lát đá do người La Mã làm trên khắp đế quốc. Chúng ta còn nhớ có một cái câu mà đến ngày hôm nay người ta vẫn còn nói. Đó là gì? Đường nào gì?
La Mã.
Đường nào cũng về La Mã. Đường nào cũng về La Mã. Thật ra thì theo cái ý nghĩa mà bài học chúng ta đã học trong thời gian qua, đường nào cũng về La Mã không phải là chuyện gì nó cũng sẽ, dù đi đâu rồi nó cũng vậy thôi đó. Làm cách gì thì cái kết cục nó cũng vậy thôi, nghe như là thôi rồi á. Nhưng mà không phải đâu. Đường nào cũng về La Mã, ý nói là cái hệ thống đường xá của La Mã là số 1 thời bây giờ. Chúng ta biết đế quốc La Mã thì có rất nhiều thuộc địa. Và người La Mã họ xây những con đường lát đá kiên cố lắm ạ, vững chắc lắm. Mà bài học, những bài học cũ cho chúng ta biết rằng có khi bền lâu cho đến cả trăm năm nữa. Thì ở đây những người họ đi theo cái đường lát đá do người La Mã làm trên khắp đế quốc La Mã đó, họ về Jerusalem. Hoặc là còn một nhóm khác nữa, đó là họ từ Galilee, tức là vùng Tây Bắc của xứ Palestine, bên phía Tây của sông Giô-đanh đó. Thì họ đi qua sông, vượt qua sông Giô-đanh. Họ qua phía đông của sông Giô-đanh. Rồi họ mới đi xuống phía nam. Đến cái vùng Bê-rê, là cái vùng đông nam á. Rồi họ vượt sông Giô-đanh lần nữa, để qua phía tây của sông Giô-đanh. Tức là đến cái vùng Giu-đê, nơi mà có thủ đô Jerusalem, có đền thờ Jerusalem. Chúng ta cũng còn nhớ là tại, biết là tại sao mà người La Mã, người Do Thái họ không có đi thẳng từ Tây Bắc xuống Tây Nam, phải không? Tại sao? Đi vòng qua vòng lại chi cho mệt vậy?
Họ muốn tránh người Samari. Người Samari dạ, không có, chứ họ không có thân thiết, không có, họ có mối thù với nhau, họ không có đi ngang được.
Dạ. Họ không đi ngang được. và họ cũng có mối thù với nhau nữa. Người Samari và người Do Thái thuần chủng á, có cái mối thù với nhau. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng bằng mọi phương tiện, ít nhất có 3 phương tiện mà chúng ta biết đó, tất cả những khách đường xa họ đổ dồn về Jerusalem để dự lễ vượt qua, là một trong 3 kỳ lễ lớn của người Do Thái thời bây giờ. Bài học cho biết là có ít nhất là khoảng 10 người mới ăn hết một con chiên con. Nhưng mà sử gia Josephus thì cho biết là khoảng chừng 250.000 con chiên đã bị giết trong mỗi kỳ lễ vừa qua. Như vậy bây giờ chúng ta đem cái số của chiên con đó nhân lên cho 10 thì nó ra số người mà ăn thịt chiên, phải không? Chúng ta thấy cái số người mà ước chừng đó là bao nhiêu?
2,5 triệu con.
2,5 triệu người. Đông quá là đông, phải không? 2,5 triệu người. Như vậy thì về cái phần chiên con đó thì chúng ta thấy ở trong cái phần dân chúng dự lễ vượt qua chỗ câu số 2 của trang 10 đó, chúng ta ghi bên ngoài chữ A nhỏ, chiên con. Bây giờ ở câu số 3 chúng ta ghi B nhỏ, chỗ ở. Người Do Thái họ có một cái phong tục, người Do Thái mà sống tại Jerusalem đó, họ có cái phong tục là họ mở cửa cho khách đường xa đến trọ một cách tự do. Thành ra chúng ta thấy là phần đông trong số 2,5 triệu người đó, họ đến để dự lễ vượt qua. Cũng có một số vào những cái nhà trọ mà được trọ tự do đó, nhưng mà vì cứ đông quá cho nên chắc chắn là không có chỗ ở. Đó là lý do mà họ dựng những cái lều ở trên núi Olivet để ở. Xin chúng ta mở ở Giăng đoạn 12 câu 1. Sách Giăng, Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 1. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazara ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu đến làng Bethany từ Jericho đó, tức là sau khi qua sông Giô-đanh rồi. Từ Jericho Chúa đi đến Bethany và đến đó 6 ngày trước lễ vượt qua. Mà chúng ta biết là lễ vượt qua nhằm ngày thứ mấy? Bắt đầu ngày thứ mấy? Theo bài học, lễ vượt qua bắt đầu từ ngày thứ 5 mà đến trước 6 ngày, tức là Chúa đến Bethany vào ngày nào? Thứ 6, phải không? Thứ 6 thì Chúa đến Bethany, rồi thứ 5 tuần sau nữa đó là lễ vượt qua. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong bài học cho biết là khi Chúa đi dự lễ vượt qua đó, cái thời điểm là 6 ngày trước lễ vượt qua. Xin ghi ở bên ngoài câu thứ 4 của trang 10 đó, hai La Mã. Chúa Giêsu dự lễ vượt qua. Chúa Giêsu đi dự lễ vượt qua. Số 1 nhỏ, thời điểm. Thời điểm là 6 ngày trước lễ vượt qua ha. Bây giờ ở trang 11 chúng ta ghi số 2 nhỏ ngay câu số 6 đó. Hai phép lạ. Hai phép lạ trong khi Chúa đến Bethany đó. Thì chúng ta thấy trong bài học cho biết là một là ở tại Jericho, Chúa chữa lành cho người mù, tên là Bartimê. Chúng ta nhớ là Matthew, chúng ta đang học theo sách Matthew ha, cho nên chỉ ghi cái tên của một người thôi. Rồi bây giờ cái phép lạ thứ hai là trong cái hành trình ngoài dự tính đến Bethany thì Chúa đã kêu Lazarus sống lại. Như vậy thì ở trong cái phần này chúng ta thấy có hai phép lạ. Cái lúc mà đi dự lễ vượt qua đó có hai phép lạ. Ở câu thứ 7 chúng ta ghi số 3 nhỏ, chỗ ở, chỗ Chúa ở. Chỗ Chúa ở đây đó là Bethany. Mà ở làng Bethany chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu có gia đình của người bạn là Lazarus với các em là Ma-thê và Ma-ri. Đây là một cái nơi mà Chúa thường dừng chân, nghỉ ngơi, trò chuyện, yên ủi, nâng đỡ, dạy dỗ, vân vân. Bài học cho biết hôm ấy là ngày Sa-bát. Và trong cái sau khi ngày Sa-bát kết thúc thì Ma-thê đã thết đãi Chúa Giê-xu. Câu số 10 cho chúng ta biết rằng các biến cố trong tuần lễ, các biến cố chính trong cái tuần lễ vừa qua đó, trong lễ vừa qua đó, hay còn gọi là tuần thánh đó, thì bắt đầu sau cái kỳ nghỉ của ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát là thứ 7, cho nên những cái biến cố đó bắt đầu từ Chủ nhật. Bây giờ thì ở cái phần hồi nãy chúng ta ghi số 2 La Mã Chúa đi dự lễ vượt qua đó. Số 1 là thời điểm, số 2 là hai phép lạ, số 3 là chỗ Chúa ở. Ở trong câu số 10 nhắc lại cho chúng ta, trong cái tuần lễ thánh bắt đầu từ ngày Chủ nhật thì Chúa Giê-xu và các môn đồ ở tại Bethany. Chúng ta lưu ý chỗ này ha. Nhưng mà mỗi sáng đó, trừ sáng ngày thứ tư ra, sáng thứ hai, sáng thứ ba, sáng thứ năm, sáng thứ sáu, họ đều đi hai dặm để đến thành Jerusalem. Rồi ban đêm họ trở về Bethany ở trên núi Olivet. Chúng ta mở trang 12. Ghi bên ngoài là Ba La Mã. Các công trình kiến trúc tại Jerusalem. Số 1 nhỏ, lộ trình của Chúa. Nếu có thể được chúng ta ghi vào sổ hoặc là bên dưới của bài học đó để chúng ta nhớ ha. Chúa đi từ Bethany, gạch một mũi tên, vòng các sườn núi phía nam, gạch từ sườn núi phía nam của cái núi Olivet đó, thì Chúa có thể thấy thành Jerusalem. Rồi nhìn qua thung lũng Chúa thấy thành Sê-tô. Ở trong cái phần bài học cũng cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta điều đó ha. Chúa nhìn qua cái thung lũng Sê-tô đó để thấy thành Giê-ru-sa-lem. Ở bên ngoài của câu 12 chúng ta ghi số 2 nhỏ, ba cung điện. Ba cung điện ở đây chúng ta thấy cung điện thứ nhất là của Herod đại đế. Cung điện thứ hai là cung điện Maccabe. Cung điện thứ ba là cung điện của thầy Tế Lễ Cả. Ở bên ngoài của câu 13 chúng ta ghi số 3 nhỏ, đền thờ. Bài học cho biết rằng ba cái cung điện này nó đã là lộng lẫy lắm rồi, sang trọng lắm rồi. Nhưng mà còn có một cái nơi, một cái công trình tráng lệ hơn cả ba cái cung điện này nữa. Đó là đền thờ. Đền thờ này do Herod đại đế xây, và chúng ta nhớ ông xây bằng cái vật liệu là vàng và cẩm thạch. Mất bao nhiêu năm mới xong? Có ai còn nhớ mất bao nhiêu năm mới xong? 46 năm, phải không? Trong những bài học trước đó. Không giống các đền thờ trước kia, đền thờ do Herod đại đế xây có một tháp quân sự kiên cố ở kế bên. Đây là một cái điều lạ ha, một cái điểm khác với những cái đền thờ trước. Đền thờ của Solomon xây, đền thờ của Zerubbabel xây, bây giờ đền thờ của Herod đại đế xây, thì bên cạnh lại còn xây thêm một cái tháp quân sự nữa, tháp Antonia đó. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần phân tích tuần thánh. Chúng ta ghi bên ngoài của trang 13 mà câu thứ 18 đó. Ghi bên ngoài câu thứ 18 là chữ B lớn, hồi nãy chữ A lớn ha. Bây giờ là B lớn. Nãy A lớn là những dữ kiện về tuần thánh. Bây giờ B lớn, B hoa, B in gì cũng được đó. Phân tích tuần thánh. Trong bản phân tích mà bài học cung cấp cho chúng ta buổi tối hôm nay thì bắt đầu từ Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu cho đến khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá ha. Chúng ta ghi bên ngoài một La Mã, Chủ nhật. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 từ câu 1 đến câu 11. Số 1 nhỏ, biến cố quan trọng. Biến cố quan trọng. Cái biến cố quan trọng mà các sách Tin Lành Cộng Quan ghi, cũng như ở đây có nói đến sách Tin Lành Giăng nữa. Thì chúng ta thấy là biến cố này là biến cố Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Ngày Chủ nhật ha, Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Tức là cả bốn sách Phúc Âm đều chép á. Bây giờ số 2 nhỏ, lộ trình. Chúng ta có thể ghi ở bên dưới ha. Cái lộ trình đó là từ đỉnh núi Olive, rồi gạch một cái theo đường sườn núi, gạch một cái tiến về trũng Cedron, một gạch nữa qua cầu lên dốc, và gạch cuối cùng đó là qua cổng đền thờ. Đó là lộ trình mà Chúa đi qua trong cái ngày Chủ nhật đó. Chúa qua cổng đền thờ để vào trong đền thờ ha. Xin mở trang 14 đi bên ngoài của câu 21 đó. Ở trong câu 20 nói rằng Chúa đi lên con đường dốc mà hôm trước chúng ta học qua rồi đó, tức là đi lên dốc, cho nên nói là đi lên Jerusalem đó. Mặc dù cái thành Jerusalem thì nó nằm ở phía dưới ha, nhưng mà nói là đi lên là bởi vì nó lên dốc. Và khi mà Chúa đi lên như vậy qua cái bóng mát của chính đền thờ rồi vào thành bằng cách là qua cái cổng thành để vào trong cái đền thờ đó. Bây giờ chúng ta ghi số 3 nhỏ là thời tiết. Tại Palestine chỉ mưa vào các mùa đông, các tháng của mùa đông và mùa xuân, tức là vào khoảng từ tháng 10 cho đến đầu tháng 4 của năm sau. Mà lễ vượt qua thì cử hành vào tháng 4. Cho nên chúng ta biết là lúc bây giờ thì vào mùa xuân. Như vậy đó, núi Olive cũng như vùng thôn quê chung quanh Jerusalem, cái thứ nhất là phủ đầy cỏ xanh, thứ hai là hoa nở muôn màu, thứ ba là róc rách tiếng nước chảy trong trũng Cedron. Và cái điểm rất là đặc biệt trong lễ vượt qua đó là phủ rất nhiều lều, nhiều cái lều dựng lên để cho những lữ khách có thể có đủ chỗ ở đó. Chúng ta thấy nếu mà tưởng tượng toàn cảnh của cái thành Jerusalem lúc bây giờ, xung quanh thành Jerusalem, chúng ta thấy cái quang cảnh rất rất là đẹp ha. Chúng ta ghi số 4 nhỏ ở bên ngoài câu 23. Nơi Chúa đến. Nơi Chúa đến. Khi mà Chúa đi vào trong thành Jerusalem rồi thì Chúa đi đâu? Ở trong phần Kinh Thánh Mát đoạn 11 câu 11 cho chúng ta biết. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu vào trong thành Jerusalem rồi vào đền thờ, nhưng mà Chúa nhìn toàn cảnh đền thờ rồi đi ra, không có làm gì hết, phải không? Đây là một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải ghi nhớ đó, ghi nhớ thuộc lòng ha. Chúa vào, Chúa nhìn toàn cảnh rồi đi ra, vậy thôi, đó là hết một ngày Chủ nhật, ngày đầu tiên của tuần lễ thánh đó. Bây giờ chúng ta ghi cái phần ở phía ngoài của ngày thứ hai á, chúng ta ghi hai La Mã. Và số 1 nhỏ, hai câu chuyện. Hai câu chuyện đó là gì? Trong ngày thứ hai, có hai câu chuyện. Thứ nhất, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 12, chép rằng Chúa dẹp sạch đền thờ lần thứ hai. Vậy lần thứ nhất ở đâu? Đây là một cái điểm mà chúng ta cũng cần để ý một chút. Và để cho nhớ lâu đó, thì chúng ta nhớ Ma-thi-ơ là sách đầu tiên của bốn sách Phúc Âm, thì chép câu chuyện Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ lần thứ hai. Nhưng mà sách Tin Lành Giăng là sách cuối cùng của bốn sách Phúc Âm, thì chép câu chuyện Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ lần thứ nhất. Có như vậy thì chúng ta sẽ nhớ lâu một chút ha. Bây giờ hai cái câu chuyện đó là Chúa dẹp sạch đền thờ lần thứ hai, và câu chuyện thứ hai là rủa cây vả không trái. Chúa vào trong đền thờ, Chúa dẹp sạch đền thờ. Cái câu chuyện này rất quen thuộc và tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng biết. Chúa vào đó và Chúa thấy cái sự bất công, bất kiếm tiền một cách bất chính của cái giáo quyền lúc bây giờ. Thì Chúa nổi giận. Cái chợ đó là của Anne đó. Thì Chúa nổi giận và Chúa đánh đổ cái bàn đổi bạc đó. Bởi vì có những người đi từ phương xa đến, họ không có mang những con sinh như là chiên, bò gì đó. Họ đến tại đó để họ mua những con sinh. Thí dụ bây giờ con sinh trị giá có 1 đồng thôi, thì cái chợ của thầy tế lễ thượng phẩm Anne đó bán hơn cái con số đó. Cho nên Chúa giận và Chúa đã dẹp sạch đền thờ. Ở trong bài học cho chúng ta một cái lưu ý, đó là Ma-thi-ơ không có cho biết chính xác cái ngày xảy ra các cái biến cố này, nhưng mà theo Mác đoạn 11 câu 11 thì chúng ta biết rằng giữa cái biến cố Chúa vào thành cách khải hoàn và dẹp sạch đền thờ, thì Chúa Giê-xu và các môn đồ đến nghỉ đêm tại làng Bethany. Như vậy ngày thứ nhất, ngày chủ nhật đó, Chúa đi vào thành Jerusalem cách khải hoàn, Chúa vào trong đền thờ, Chúa nhìn quanh rồi Ngài đi ra, không làm gì cả. Ngày thứ hai, Chúa dẹp sạch đền thờ lần thứ hai, rồi Chúa rủa cây vả không trái. Bây giờ ngày thứ ba, chúng ta ghi Ba La Mã ngày thứ ba bên ngoài á. Số 1 nhỏ, đặc điểm. Bài học nói rằng thứ ba là cái ngày tranh cãi dữ dội giữa các thầy tế lễ cả và Chúa Giê-xu. Giữa các thầy tế lễ cả, chúng ta thấy chữ các ở đây tức là hơn. Thường đó thì chỉ có một thầy tế lễ cả thôi, một thầy tế lễ thường phẩm thôi. Nhưng mà tại sao ở đây nói là các thầy tế lễ cả? Tại sao?
Có hai người.
Hai người, dạ, hai người đó là ai?
Anne với Caiphe.
Dạ, Anne và Caiphe. Họ có liên hệ gì với nhau không?
Ông Anne là ba vợ của cái ông Caiphe.
Dạ. Nhưng mà tại sao có hai người cùng một lúc trong thời điểm đó vậy? Trong khi đó quy định là chỉ có một thầy tế lễ cả đương nhiệm thôi.
Một Những người bạn. Giữ chức, một người cầm quyền thôi.
Dạ. Ai là cái người cầm quyền trong số hai người đó?
Ông Anne.
ba vợ.
Ông ba vợ ha. Dạ. Chúng ta thấy chức tế lễ, chức thầy tế lễ là một cái chức vụ trọn đời. Thầy tế lễ cả hay là thầy tế lễ thượng phẩm đó. Thì chúng ta thấy ông Anne đó, mặc dù ông không có còn là thầy tế lễ đương nhiệm, nhưng mà có quyền hành ông cao. Ông là chủ chợ ở trong đền thờ đó. Và ông là ông gia của thầy tế lễ Cai Phe đương nhiệm. Cho nên ở đây chúng ta thấy là sau khi mà đánh đổ cái bàn đổi bạc, sau khi dẹp sạch đền thờ đó, thì tất nhiên đụng chạm đến cái quyền lợi vật chất của cái ông thầy tế lễ cả anh em này. Thành ra bài học cho chúng ta biết là sau cái ngày mà thứ hai mà Chúa dẹp sạch đền thờ đó, thì cái ngày thứ ba đó là cái ngày tranh cãi, mà không phải cái tranh cãi thường, tranh cãi dữ dội giữa hai cái ông thầy tế lễ thượng phẩm này và Chúa Giê-xu. Họ hỏi rằng Chúa lấy thẩm quyền nào để mà làm việc này. Chúng ta ghi ở bên ngoài đó là số 2 nhỏ, lý do tranh cãi. Cái lý do tranh cãi đó là Chúa dẹp sạch đền thờ, Chúa dẹp cái chỗ làm ăn của họ ha, ở trong đền thờ đó. Xin chúng ta khoanh tròn câu 28 và ghi là học kỹ. Có ba hạng người thi hành chức vụ trong đền thờ. Thứ nhất là các thầy tế lễ cả, hay còn gọi là thầy tế lễ thượng phẩm đó. Thứ hai là các thầy tế lễ. Và thứ ba là người Lê Vi. Và trong cái phần của bài học này thì nói rằng có ba hạng người phục vụ ở thi hành chức vụ ở trong đền thờ. Nhưng mà các thầy tế lễ cả là cái người, là những người đã chất vấn thẩm quyền của Chúa Giê-xu. Chứ không có nói đến là những thầy tế lễ hay là người Lê Vi. Câu 30 cũng giải thích cho chúng ta biết đó. Chính thức thì mỗi lần chỉ có một thầy tế lễ cả duy nhất cai trị. Nhưng mà trong thời Chúa Giê-xu thì cái người đó là Cai Phe. Mà ông gia Cai Phe đó ai cũng biết đó là mới thực sự là cái người nắm quyền. Như vậy thì chúng ta đã bước sang ngày thứ ba ha. Ngày thứ ba thì Chúa tranh luận hay là tranh cãi dữ dội với những cái người, những thầy tế lễ cả. Chúng ta ghi bên ngoài của trang 16 câu 34 đó. Số 3 nhỏ, cuộc tranh cãi. Hồi nãy số 2 nhỏ, lý do tranh cãi là vì Chúa dẹp sạch đền thờ. Bây giờ số 3 nhỏ là cuộc tranh cãi. Bài học cho biết cuộc tranh cãi kéo dài cả thứ ba đó. Và các lãnh tụ Do Thái liên tiếp nhau chất vấn Chúa. Bài học có nói đến một câu rất đau lòng ha. Với toàn bộ quyền chính thức, bởi vì họ là thầy tế lễ cả đương nhiệm cũng như có quyền, mặc dù đã mãn nhiệm rồi, địa vị cao ở trong giáo quyền, rồi giàu có nữa. Thế nào? Bài học dùng cái từ rất là dễ hiểu ha, dễ tưởng tượng ha. Họ hùa nhau chống con người khiêm nhường từ Galilee này. Chúa Giê-xu rất khiêm nhường, nhưng mà những người ở trong giáo quyền, những người có địa vị cao lúc bây giờ, giàu có lúc bây giờ, họ hiệp lại để mà chống Chúa. Dầu vậy, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12, đoạn 22 câu 46 cho biết rằng Chúa Giê-xu là người đã thắng. Cuối ngày dài đầy xung đột này, Chúa trở lại Bethany. Ngài lại băng qua cầu bắc ngang khe Sê-rôn, trèo dốc quanh co lên núi Olive. Ngài dừng lại tại đó, nhìn qua thung lũng, hướng về đền thờ Ngài vừa rời khỏi. Chính tại đây, Chúa giảng bài giảng trên núi Olive. Đề tài chính của bài giảng là những dấu hiệu Chúa tái lâm. Chúa báo trước về sự phá hủy đền thờ. Và chúng ta biết lời tiên tri của Chúa trong bài giảng này đó được ứng nghiệm vào năm 70 sau Chúa, khi mà đại tướng Titus của La Mã đó chiếm Jerusalem. Bây giờ trước khi học tiếp thì chúng ta ôn lại ha. Ngày Chủ nhật, trong cái tuần lễ thánh này đó, ngày Chủ nhật, Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Ngày thứ hai, Chúa dẹp sạch đền thờ lần thứ hai, quở cây vả không trái. Ngày thứ ba, cuộc tranh luận dữ dội xảy ra giữa Chúa Giê-xu với các thầy tế lễ cả trong đền thờ. Và về sau, trên núi Olive, trên đường về lại Bethany, Chúa nói về những dấu hiệu báo Ngài Chúa tái lâm. Chúng ta có thể ghi khoanh tròn ở cái câu 36 và ghi học thuộc lòng đi. Nếu chúng ta không nhìn vào sách, mà chúng ta vẫn có thể nói được những cái điều xảy ra, những biến cố xảy ra trong ngày Chủ nhật thứ hai, thứ ba của tuần lễ thánh này, thì xem như chúng ta đã thuộc lòng tại chỗ ha. Bây giờ, bốn La Mã ngày thứ tư. Ngày thứ tư thì chúng ta biết rằng công tác của Chúa Giê-xu là gì? Chúa nghỉ trọn ngày thứ tư trong nhà Mary, Ma-thê và La-sơ-rơ tại Bethany. Nhưng mà trong khi Chúa nghỉ thì các kẻ thù của Chúa không hề nghỉ. Chúng ta ghi bên ngoài số 1 nhỏ, công tác của Chúa Giê-xu. Số 2 nhỏ, công tác của kẻ thù. Công tác của Chúa Giê-xu là Chúa nghỉ ngơi, ngưng, không làm việc nữa, nghỉ trọn ngày ở tại nhà của các bạn mình. Nhưng mà đối với kẻ thù, thì chúng ta biết rằng bài học nói các thầy tế lễ cả và những người theo họ đang âm mưu giết Chúa Giê-xu. Nghĩa là họ không có nghỉ, Chúa nghỉ mà họ không nghỉ. Rồi gì nữa? Giu-đa Iscariot thì đến với các thầy tế lễ thượng phẩm để mà nộp Chúa, để bán Chúa. Điều này làm cho tôi suy nghĩ đến trước đây cái chừng mười mấy, hai chục năm gì đó, tôi không nhớ. Tôi có đọc cái quyển Quỷ Địa Ngục Không Bao Giờ Ngủ. Anh chị em ơi, nếu bây giờ chúng ta nhớ lại xem câu chuyện của buổi tối hôm nay trong ngày thứ tư này, Chúa nghỉ ngơi. Bởi vì trong thân xác của con người, trong thời điểm Đức Chúa Cha cho biết, thì Chúa Giê-xu nghỉ ngơi. Chúa mệt rồi ha. Tranh luận suốt cả ngày thứ ba, mệt thể xác, mệt tinh thần, có thể nói là như vậy. Và điều đó áp dụng vào trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy gì? Rõ ràng quỷ địa ngục không bao giờ ngủ. Chúa nghỉ ngơi, mà kẻ thù của Chúa không nghỉ ngơi. Và chúng ta cũng liên tưởng đến Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 đó. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Chúa của chúng ta mà còn như vậy đó, huống chi là chúng ta. Chúng ta vốn là những con người bất toàn yếu đuối, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi là bị tấn công liền ha. Cho nên chúng ta cẩn thận lắm, cần cẩn thận lắm. Bây giờ chúng ta ghi ở năm La Mã ở cái ngày thứ năm. Ngày thứ năm thì số 1 nhỏ đó là đặc điểm. Trong ngày thứ năm này có hai biến cố. Thứ nhất là lễ vượt qua thời Tân Ước, tức là lễ Tiệc Thánh đó. Tôi rất là thích cái chữ này. Nó làm cho chúng ta dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Lễ vượt qua thời Tân Ước là tiệc thánh. Cái biến cố thứ hai là biến cố tại vườn Gethsemane. Đó là hai biến cố. Bây giờ chúng ta ghi số 2 nhỏ. Chuẩn bị lễ vượt qua. Theo Luca đoạn 22 câu 8 thì Chúa giao cho hai môn đồ là Phi-rơ và Giăng chuẩn bị lễ vượt qua ở trên phòng cao trong một ngôi nhà ở thành Jerusalem. Câu 39 giải thích cho chúng ta điều này. Dầu cho người Do Thái ăn chiên con lễ vượt qua trong nhà riêng hay trong lều của họ, nhưng mà chiên đó phải được dâng làm của lễ trong đền thờ. Đây là một cái điểm mà chúng ta lưu ý ha. Cho dù họ ăn trong lều riêng hay trong nhà của họ đó, thì trong nhà riêng hay trong lều của họ thì cái con chiên đó phải được đem dâng ở trong đền thờ trước, rồi họ mới đem về để nướng mà ăn ha. Bây giờ chúng ta theo dõi hai môn đồ là Phi-rơ và Giăng được Chúa phân nhiệm cho, giao cho cái công việc là chuẩn bị cái lễ vượt qua này. Chúng ta thấy gì? Trong câu 40 đó, chúng ta ghi cái chỗ trước hết đi, là số 1 ha. Trước hết, họ đến chợ tại đền thờ của ông chủ Anne, mua một con chiên con làm sinh tế. Rồi, thứ hai là đem con cái chiên con đó vào đền thờ, đến bàn thờ của lễ thiêu, bàn thờ dân của lễ thiêu, và chiên con bị giết tại đó. Thứ ba là đem cái con chiên con đó đến phòng cao để mà tối hôm đó dự lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh đầu tiên. Bài học cũng nhắc cho chúng ta cái trình tự để mà dâng của lễ. Chúng ta tưởng tượng coi. Hai trăm năm mươi ngàn con chiên đó, người ta đem vào trong đền thờ. Ai sẽ làm cái việc mà giết cái con chiên này? Ai? Bài học cho chúng ta biết hả? Thầy tế lễ cho Chúa. Nhưng mà cái người giết con chiên này đó là ai? Người giúp đỡ cho thầy tế lễ là ai? Người Lê Vi. Phải không? Trong cái phần cuối của trang 17 chúng ta thấy khi nghe đọc đến chữ giết nó, người Lê Vi sẽ nắm, ngước đầu những chiên con lên với một nhát dao nhanh gọn, cắt đứt cổ những chiên con lễ vượt qua. Thầy tế lễ là người ở giữa dân sự và Đức Chúa Trời, nhận của lễ từ dân sự, thay mặt dân sự để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ công việc của thầy tế lễ là như vậy. Xin mở trang 18. Bài học nói rằng để làm trọn cái điều này, cái điều đòi hỏi này, tức là phải dùng một nhát dao nhanh gọn và con chiên không có kịp kêu tiếng nào hết đó, thì giết cái chiên con này bằng một nhát dao mà thôi. Và sự chết của Chúa tương tự như thế nào trong việc dâng chiên con lễ vượt qua, thì chúng ta biết rằng ở trong Ê-sai có nói rằng Chúa như là chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông. Bây giờ chúng ta tưởng tượng thì không có đủ ha. Bài học cho chúng ta cái hình ảnh rất là sinh động, rất là rõ ràng để chúng ta biết được cái cách của các thầy tế lễ dâng những cái con chiên con này làm của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời đó, dâng như thế nào và cách nào. Thì ở đây các thầy tế lễ xếp hàng dài truyền những cái bát, cái chén bằng vàng đựng huyết chiên con đến bàn thờ dâng của lễ thiêu. Rồi thầy tế lễ mà đứng cuối cái hàng đó hất huyết trong cái chén bằng vàng đó lên bàn thờ, trên bàn thờ. Có khoảng 7.000 thầy tế lễ chuyên phục vụ trong 3 suất để mà dâng 250.000 chiên con lễ vượt qua. Wow, một cái con số mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, phải không? 7.000 thầy tế lễ, bởi vì cái số chiên con quá đông đi, quá nhiều đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là các thầy tế lễ nếu mà chia ra 3 suất 7.000 người thì bây giờ mỗi một suất là bao nhiêu? Hả? 7.000 chia làm 3. Bao nhiêu?
Khoảng 2.300.
Dạ, 2.000 mấy ha. 2.300. Cứ mỗi một suất như vậy là 2.300 khoảng đó đó, trên dưới thầy tế lễ. Chúng ta không thể tưởng tượng được ha. Họ đứng thành những cái hàng dài. Cái người đầu tiên đó thì đón nhận cái chén mà đựng huyết chiên con đó. Chúng ta biết thầy tế lễ không có giết những con chiên, phải không? Những người Lê Vi làm điều đó và hứng huyết ở trong cái chén bằng vàng. Rồi bây giờ cái người đầu tiên thì đứng nhận cái chén đó và truyền. Cái cảnh này làm cho tôi nhớ đi đi cái gì đó, làm lao động gì sau 75 đó không biết. Thì cũng đứng truyền cục đất dài từ đầu hàng tới cuối hàng đó. Tự nhiên nhớ à. Thì bây giờ đó, thầy tế lễ cuối cùng đó, hất cái chén huyết đó lên trên bàn thờ. Rồi, như vậy đó, thì cái người mà dâng cái con sinh đó, họ sẽ đem cái con chiên con đó về. Đem về nhà riêng mình, hay là về lều của mình. Ở đây Giăng và Führer thì đem về phòng cao, nướng để giữ cái lễ, cái tiệc buổi tối hôm đó. Ở đây nói rõ đó là có chức việc phụ giúp qua những việc như là dọn dẹp đền thờ và giết sinh tế, đó là cái chức việc của người Lê Vi. Sau khi dâng chiên con làm sinh tế rồi, Phi-rơ và Giang sẽ đem cái con sinh đó lên phòng cao để mà nướng. Chúng ta thấy cái thứ tự, cái tiến trình trong cái việc mà tổ chức một cái chuẩn bị cho một cái lễ vượt qua ha. Vào tối thứ năm, lễ vượt qua được cử hành tại phòng cao bằng cách ăn thịt chiên con. Cũng trong giờ này, Chúa Giê-xu thiết lập lễ vượt qua thời Tân Ước là tiệc thánh. Đây là cái điểm, cái thời điểm mà chúng ta lưu ý. Kể từ lễ thực thánh ở trên phòng cao này, thì ngày hôm nay chúng ta cũng dự lễ thực thánh đó ha. Mà dùng cái từ rất là hay, đó là lễ vượt qua thời Tân Ước. Bài học giới thiệu cho chúng ta là trong bài sau đó thì chúng ta sẽ thấy ngay cái chỗ đó đó, ngay cái tại cái điểm này đó, Melchizedek đã trao cho Abraham chính hai biểu tượng này là bánh và chén. Sau khi mà Abraham thắng trận, thắng Kereth Laome, tôi không nhớ rõ cái tên ha. Sau khi thắng trận trở về, thì lúc bấy giờ tôi xem lại chỗ này một chút nha. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10, đoạn 10, 14 câu 13 đó, câu 18 đó, Melchizedek, Melchizedek, vua Salem sai đem bánh và rượu ra, và vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abraham và nói rằng nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Abraham. Tức là tại cái điểm này đó, 2.000 năm trước thì Melchizedek, mai mốt chúng ta sẽ học ha, trao cho Abraham, lúc đó chưa có gọi là Abraham ha, hai cái biểu tượng là bánh và rượu, mà về sau này gọi là bánh và chén đó. Rồi chúng ta cũng thấy là ở tại cái chỗ này thì Abraham cũng đã dâng Isaac. Bài học cũng cho chúng ta một cái điểm nữa, đó là trong tiệc thánh chúng ta thấy ứng nghiệm cả hai biểu tượng này trong thân vị của Chúa Giêsu Christ. Bánh tức là thân thể của Ngài bị giáo đâm, bị đóng đinh, bị vỡ ra vì cái tội lỗi của mỗi một chúng ta. Và chén, huyết của Ngài đổ ra ở trên thập tự giá. Như vậy thì chúng ta có thể ghi ở bên ngoài câu 45 đó, của trang 18, số 3 nhỏ, lễ tiệc thánh. Và cái phần C của câu 45 chúng ta ghi số 4 nhỏ, sự ứng nghiệm. Bây giờ ở trang 19 ghi bên ngoài số 5 nhỏ, vườn Gethsemane. Vườn Gethsemane thì nó nằm tại chân núi Olive và cũng phải vượt qua thung lũng Cedron để mà đến đó. Sau khi ăn xong lễ vượt qua rồi, Chúa Giêsu cùng các môn đồ, trừ Judas Iscariot nha, đi ra ngoài. Và lần này thì Chúa đến Gethsemane. Nơi đó lát nữa đây, kẻ thù đến bắt ngã. Như vậy trong ngày thứ năm, chúng ta thấy Chúa sai Phi-rơ và Giăng đi chuẩn bị lễ vượt qua ở phòng cao. Và tất nhiên Phi-rơ và Giăng phải đến trên trong cái chợ của thầy tế lễ cả thượng phẩm, thầy tế lễ cả Anne đó, để mua một con chiên con làm con sinh, rồi đem vào trong đền thờ để các thầy tế lễ thế nào dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và chính người Lê-vi đã giúp đỡ cho các thầy tế lễ để giết con sinh đó. Rồi sau khi dâng lên cho Chúa rồi, cho Đức Chúa Trời rồi, thì Phi-rơ và Giăng đem về phòng cao nướng để mà dự lễ vượt qua. Tại đó thì Chúa Giêsu đã thiết lập lễ vượt qua thời Tân Ước, tức là lễ tiệc thánh đó. Ăn xong lễ vượt qua, Chúa Giêsu cùng các môn đồ, trừ Judas Iscariot ra, đến vườn Gethsemane, chuẩn bị cho cái việc mà chịu sự bắt bớ đó. Bây giờ chúng ta ghi số 6. Ở ngày thứ 6 đó, chúng ta ghi 6 là mã. Bên ngoài ghi là một nhỏ tòa án tôn giáo. Chúa Giêsu đến vườn Gethsemane vào tối thứ năm, sau khi ăn xong lễ vượt qua. Rồi rạng sáng ngày thứ 6, Chúa bị đem đến trước thầy tế lễ cả, các thầy tế lễ cả, tức là giáo quyền ha. Sau đó, lúc bình minh, thì Chúa bị đem đến trước những nhà chức trách chính trị và dân sự cao cấp nhất, tức là chính quyền. Hồi nãy là giáo quyền, bây giờ là chính quyền. Đó là Herod, Antipa và Philas. Những người cầm quyền chính trị đó là Herod, Antipa và Philas. Bài học cũng nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại Herod Achelou đã bị truất cái chức tổng đốc của xứ Giu-đê rồi. Bởi vì ông ta cực kỳ tàn bạo, phải không? Giết 3.000 người Do Thái trong đền thờ và còn đối xử nhiều cái tàn độc với dân sự. Cho nên người ta đã kêu nài và chính quyền La Mã hay là hoàng đế La Mã cách chức Herod Achelou và thế nào? Đuổi ông, không có cho quay trở lại xứ Palestine nữa. Cho nên lúc bây giờ, những cái bài học trước chúng ta học bây giờ chỉ ôn lại thôi. Lúc bây giờ thì cái vùng bản xứ Giu-đê và Samari bị người La Mã sáp nhập lại thành một và gọi là vùng La Mã Giu-đê với thủ đô là Caesarea. Thì như vậy đó, chúng ta thấy ở trong bài học này thì Herod Antipa cai trị vùng Galilee, nhưng mà tại sao có mặt tại Jerusalem? Bởi vì ông đến Jerusalem để dự lễ vượt qua cùng với những người Do Thái, như bao nhiêu người Do Thái khác. Bây giờ Chúa bị đưa đến xét xử trước mặt Herod và Philát vào thứ sáu. Bài học cũng nhắc nhở chúng ta đó là Philát không có ở luôn tại Jerusalem, mà Philát ở đâu? Tại vì ông cai trị cái vùng La Mã Giu-đê đó, và ông ở Caesarea, tức là thủ phủ hay là thủ đô của vùng La Mã Giu-đê. Cho nên cái vùng này, cái thành Caesarea này, nó khác với thành Caesarea Philippi ha. Nó đang ở bên bờ của Địa Trung Hải đó. Nhưng mà Philát ở đó, ở cái vùng La Mã Giu-đê, mà nó ở trong cái vùng bản xứ Samari đó, thì tại sao bây giờ Philát lại có mặt ở tại vùng Giu-đê này, vùng bản xứ Giu-đê này? Là bởi vì thế nào? Để bảo đảm hàng triệu người Do Thái đến đây không có gây rối, giống như tuần tra vậy đó, lo vấn đề an ninh trật tự vậy đó. Và bài học cũng cho chúng ta biết là Philát cũng như Herod không có ở trong những cái lều, cũng không ở trong nhà dân, mà có sẵn những cái cung điện để cho họ ở đó. Mà đặc biệt đó, Philát ở trong một cái tháp quân sự, tức là tháp Antonia đó, chứ ông không có ở trong cái cung điện ha. Ông có thể chọn giữa cái cung điện của Herod đại đế hay là tháp Antonia, nhưng mà ông đã ở tại cái tháp quân sự đó. Xin mở trang 21 ra và ở câu 58, xin chúng ta khoanh tròn và ghi là học thuộc lòng. Hai lãnh tụ tôn giáo cao nhất tại Jerusalem trong lễ vượt qua, tên là Anne và Caiphe, tức là tên của hai thầy tế lễ thượng phẩm. Hai lãnh đạo chính trị cao nhất tại Jerusalem trong lễ vượt qua là Herod và Philát. Như vậy ở câu 59 chúng ta cũng chú ý, nếu như trong một cái bài học, bài thi gì mà chúng ta bị hỏi là Caiphe là ai, thì chúng ta phải hiểu Anne là ai, Philát làm chức vụ nào, Antipa là ai, thì chúng ta có thể ghi vô trong cái phần trả lời ha. Ghi Bây giờ ở câu 61 là cho chúng ta một cái phần tóm tắt đó. À, trước khi đi vào câu 61 đó thì xin chúng ta ghi bên ngoài câu 60, số 3 nhỏ. Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Hồi nãy số 1 nhỏ là tòa án tôn giáo. Số 2 nhỏ là tòa án chính trị. Và số 3 nhỏ là Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Như vậy trong ngày thứ 6 đó, rạng sáng, từ rạng sáng ngày thứ 6 cho đến ngày thứ 6 thì chúng ta thấy là trong cái tuần lễ cuối cùng của năm khổ nạn này, ngày Chủ nhật, Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem cách khải hoàn. Ngày thứ 2, Chúa dẹp sạch đền thờ và quở cây vả. Ngày thứ 3, tranh luận về thẩm quyền của Chúa Giê-xu trong đền thờ. Rồi bài giảng về các dấu hiệu Chúa tái lâm trên đường về. Ngày thứ 4, Chúa nghỉ ngơi, trong khi kẻ thù của Chúa thì không có nghỉ. Họ tìm cách giết Chúa và môn đồ của Chúa, sứ đồ của Chúa là Judas Iscariot thì phản Chúa, bán Chúa. Ngày thứ 5, Chúa thiết lập lễ tiệc thánh, là lễ vượt qua thời Tân Ước. Ngày thứ 6, Chúa trải qua hai tòa án. Tòa án thứ nhất là tòa án tôn giáo và tòa án thứ hai là tòa án chính trị. Để rồi sau đó Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Như vậy trở lại với cái phần bản đồ phía trước đó, xin chúng ta xem lại cho kỹ cái phần bản đồ phía trước ha. Ở cái trang số 9 đó, thì bài của chúng ta hôm nay rất là dài cho nên chúng ta không có đi trở lại cái phần này, mà có thể mỗi người tự xem lấy cái phần này ha. Ở trang thứ 9 chúng ta cần xem, cần định vị nó coi như thế nào. Bây giờ ngày Chủ nhật thì Chúa vào thành Jerusalem, rồi cái chỗ chữ A đó, phải không? Rồi Chúa vào đền thờ, cái chỗ chữ D đó, rồi Chúa đi một vòng rồi Chúa đi ra. Ngày thứ 2 thì Chúa làm gì? Ngày thứ 2 thì Chúa dẹp sạch đền thờ, Chúa quở cây vả. Ngày thứ 3 thì cũng tranh luận ở tại đền thờ đó. Ngày thứ 4 nghỉ ngơi. Thứ 5 thì dự lễ vượt qua ở trên phòng cao. Rồi Chúa đi đến vườn Gethsemane. Và chúng ta thấy ngày thứ 6 thì Chúa bị đưa đến hai cái thiên tòa để mà xử Chúa đó. Không biết mới, người ta nói vạn sự khởi đầu nan ha. Mới vô bài số 1 mà thấy, bài thứ nhất mà thấy dài quá phải không? Xin Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể nhớ được những cái phần này ha. Ở trong cái phần bài kiểm thì không biết, bây giờ trễ quá thì không biết thầy cô Minh Dung có, Diễm Phúc có thể tiếp tục không?
Dạ,
hay
được
tự
không?
Làm? Hả?
Làm luôn đi
có
cô.
Trở ngại không?
Dạ không, ở nhà thôi đâu có làm đi cô.
Vậy hả? Vậy thì chúng ta đi trong cái phần bài kiểm đi ha. Ở trang 265. Trước khi làm bài kiểm thì chúng ta ghi ở câu số 6 đó, chúng ta ghi học thuộc lòng. Mỗi lần tôi ghi học thuộc lòng tức là chúng ta cần phải học để nhớ lâu á. Còn chỗ nào học kỹ thì có thể học kỹ thôi, không nhớ cũng được. Bởi vì những cái phần học thuộc lòng về sau có khi chúng ta làm bài kiểm, bài thi gì đó. Bây giờ câu số 1, mỗi người chúng ta trả lời một câu nha. Chúa Giê-xu và các môn đồ ở đâu mỗi đêm trong lễ cuối? Trong tuần lễ cuối, chúng ta thêm chữ tuần ha. Trong tuần
ở lễ. Bethany.
Dạ. Yeah. Họ đến đó vào ngày thứ mấy trong tuần?
Chủ nhật. Hả?
Hả? Họ đến Bethany vào ngày thứ mấy? Trước lễ vừa qua mà.
tuần lễ
thứ năm. Lễ vượt qua là ngày thứ năm, mà họ đến trước cái lễ vượt qua 6 ngày. Như vậy là họ phải đến đó vào ngày thứ 6 của tuần trước, rồi thứ năm này mới là dự lễ vượt qua ha. Họ đến từ thành nào mỗi ngày, ngoại trừ ngày thứ tư?
Jerusalem.
Dạ. Yeah. Có khoảng bao nhiêu người ở tại Jerusalem dự lễ vượt qua?
250.000 người.
250.000 con chiên mà 10 người ăn con. Như vậy thì chúng ta nhân lên cho 10 là 2.5 triệu người. Họ đến từ đâu? Đến từ đâu mà đông dữ vậy?
Mọi nơi trên đế quốc La Mã.
Dạ. Yeah. Họ ở lại đâu? Chỗ đâu mà ở?
Trên những cái liều trên núi Olive. Liều dựng trên núi.
Dạ. Bao nhiêu chiên con được dâng lên làm sinh tế trong lễ vượt qua?
250.000.
Dạ. Yeah. Ba giai cấp nào phục vụ trong đền thờ?
Thầy tế lễ thương phẩm, thầy tế lễ và Levi.
Dạ. Các thầy tế lễ có công tác nào? Họ làm gì vậy?
Họ dâng lễ của lễ lên trên bàn thờ. Dâng thịt của
họ dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời. Dạ. Người Levi thì làm gì?
Làm giúp việc trong đền thờ.
Dạ. Yeah. Ai là thầy tế lễ thượng phẩm đương chức, đương nhiệm á?
Cai phe.
Còn một thầy tế lễ thượng phẩm nữa, tên là gì?
Anh nè.
Dạ. Yeah. Họ có mối quan hệ nào với nhau? Ông gia và chàng rể ha. Mà ai là ông gia?
Anh nè
là ông gia. Ba biểu tượng nào của lễ vượt qua được ứng nghiệm trong thân vị của Chúa Giêsu Christ tại tiệc thánh và sự chết của Ngài?
Bánh và rượu.
Gì nữa?
Chiên con không?
Chiên con, dạ. Đó là ba cái biểu tượng trong lễ vượt qua: chiên con, bánh và rượu. Câu số 6. Những biến cố sau đây đã xảy ra vào ngày nào trong tuần lễ cuối cùng? Chúa bị đóng đinh.
Thứ 6.
Tiệc thánh.
Thứ 5.
Chúa nghỉ ngơi và Giuđa phản bội.
Thứ 4.
Chúa vào thành Jerusalem cách khải hoàn.
Chủ nhật.
Dẹp sạch đền thờ và quở cây vả không trái.
Thứ 2.
Tranh luận trong đền thờ.
Thứ 3.
Dạ. Yeah. Như vậy chúng ta thuộc lòng cái bài rồi phải không? Thuộc lòng tuần lễ cuối cùng Chúa làm gì rồi ha? Cảm ơn Chúa. Tuần sau trước khi học bài 1B đó, là chúng ta sẽ nói lại cái tuần lễ cuối cùng này. Chúa đi từ thứ ngày thứ mấy của tuần trước cho đến bắt đầu lễ vượt qua như thế nào, rồi cho hết tuần lễ cuối cùng. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì dù bài học khó nhưng mà chúng ta có nhiều điều để nhớ hơn ha. Bây giờ thì chắc chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nếu có. Không thì chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc. Chị Năm chắc đi ngủ rồi.
Đâu.
Hả? Ủa, chị Năm còn thích
hả? Thích
hay quá vậy. Mệt không chị?
Thật ra tay chân bây giờ đâu có nắm viết được cơ chị.
Ồ, vậy chị Sáu viết đi.
Dạ, tôi nghe, dạ. Nghe theo dõi.
Dạ, chị nói chị Sáu ghi lại cho chị ha.
Dạ, nó đi vậy rồi, không có nhà.
Dạ.
À,
không biết bây giờ chị Năm có mệt lắm không? Có cầu nguyện được không?
Dạ, được không chị.
Dạ, em kính mời chị Năm cầu nguyện kết thúc cho buổi tối hôm nay. Dạ.
Chúng đại bạn ơi, chú trời, mẹ cha yêu dấu của chúng con. Chú ơi, tôi vui mừng khi chúng con có sức khỏe, có giờ để học lời của Ngài, để áp dụng vào đời sống mỗi ngày của con. Yêu dấu chúng con. Mẹ hứa, nơi nào có đôi ba người nhóm lại đã giữ cùng các ngươi, chú ở cùng chúng con. Không biết nơi nào có Chúa ở thì nơi đó rất là hạnh phúc, được sự chữa lành, được sự ban cho của Đức Thánh Linh. Ngài dùng sự nhân từ của Ngài mà đối đãi chúng con. Ngài yêu chúng con, thì không bao giờ rời bỏ chúng con. Chúa đã hứa sẽ không bỏ các ngươi, mồ côi sẽ trở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa ơi, con đến Chúa nhà này, những Chúa này suốt chiều dạy dỗ chúng con mỗi ngày. Khi chúng con đến với Chúa nói kêu, kêu cầu ta không bỏ các ngươi ra ngoài đâu, ở cùng các ngươi luôn. Xin Chúa ban phước cho nhóm học Kinh Thánh thứ hai này. Chúa ơi, Chúa cho anh chị em chúng con có thời gian để dành thời gian ra để học lời của Chúa với chúng con, để mỗi người đều được ơn, được phước mà từ Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, con cũng nhớ tới chị Yến, con cảm ơn Chúa là Chúa cũng ban cho chị gia đình, con cái, con cháu. Chúa cũng ban cho chị sự khôn ngoan, được ơn trước mặt Ngài mà chia sẻ lời Chúa cho chúng con. Mỗi người chúng con được nghe, hiểu biết về chân lý của Ngài, về đường lối của Ngài. Khi chúng con đau ốm, Chúa ơi, chúng con biết con có Chúa, Chúa chữa lành bệnh tật cho chúng con. Trong những ngày sắp tới, Chúa ơi, con biết con phải đi mổ, nguyện Chúa Ngài ở đồng hành với chúng con trong giờ phút. Trong khi con cũng hơi lo lắng, nhưng con biết Chúa trời con quyền năng, Ngài sẽ hứa sẽ không bỏ các ngươi. Chúa ơi, Chúa ở cùng chúng con mỗi giờ, mỗi ngày, để dù con đi nơi trong trũng bóng chết chẳng sợ tai họa nào, Chúa ở cùng, Chúa là hứa. Thì con biết Chúa của con, Ngài sẽ gánh hết sự đau ốm của chúng con, sự mệt mỏi chúng con lên chất linh mình của Ngài. Ngài giàu thập tự giá chết cho chúng con. Chúng con được ơn trước mặt Ngài mỗi ngày. Chúa, Chúa ban phước cho chị đầy ơn của Chúa, gia đình con cháu của chị nữa. Từ lớn tới nhỏ, mỗi thế nào cũng được đầy ơn của Chúa. Học hành sáng suốt, Chúa cũng ban cho cháu có sự khôn ngoan, biết nhờ kỳ Chúa, học lời của Ngài mỗi ngày. Chúa ơi, con biết Chúa trời của con quyền năng, con Chúa là đấng chữa lành mọi bệnh tật chúng con. Quyền năng của Ngài bao phủ chúng con, gìn giữ con để khi chúng con trong hoàn cảnh nào, con có Chúa ở cùng vì con được phước hạnh mà con có Chúa. Không giống như mọi người khác, họ không biết nhờ ai hết, không biết yêu ai hết. Chúng con có Cha của con ở trên bao phủ chúng con, Ngài giơ cánh tay của Ngài mà bao phủ chúng con, ông bà, anh chị em chúng con nữa. Dù rằng chúng con không biết với nhau, nhưng qua đường dây để học, Chúa ơi, Chúa cũng chúc phước cho từ người mà cũng ở cùng vợ chồng thầy Minh. Chúa cũng ban cho thầy đầy ơn của Chúa mỗi ngày. Chúa ơi, Chúa cũng ban phước cho họ mỗi ngày được ơn trước mặt Chúa, gia đình được vui vẻ, hạnh phúc. Dù rằng trong hoàn cảnh nào, Chúa cũng ở cùng. Chúa hứa ba sạc ban cho các ngươi, ai kêu cầu ta không bỏ các ngươi ra ngoài hết. Chúa ơi, con đến Chúa trong giờ này, Chúa Ngài dạy dỗ chúng con, dạy cho chúng con, an ủi chúng con, Thánh Linh của Ngài an ủi con. Khi chúng con có sự lo âu phiền não thì Chúa cũng ở cùng chúng con để cho chúng con chữa lành cho chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cũng nhìn nhìn hội thánh của Chúa ở đây nữa. Chúa ơi, con với Đức Chúa Trời của con Ngài hứa ban cho con cái của Chúa trong giờ chúng con đến Chúa mỗi ngày. Chúa ơi, chúc phước cho đầy tớ của Chúa cùng một số người để đi hội đồng nữa. Con cũng nhớ về các con của con nữa. Chúa cũng ở cùng từ người một. Chúa cũng ban phước cho họ được ơn Đức Phật Chúa mỗi ngày để họ hướng dẫn con cái của họ theo con đường tin kính Chúa. Con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con nhận lãnh trong giấc ngủ mà Chúa ban chúng con giấc ngủ được bình an. Xin Chúa cũng bao phủ chúng con, gìn giữ chúng con trong việc và chúng con được ngủ nghỉ. Chúa hứa chúng con Chúa sẽ sai thiên sứ của Ngài đi quanh chúng con bao phủ con cái của Ngài, từ người một, từ anh chị em chúng con xa gần con cái của Chúa. Con biết Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài là đấng vô sở bất năng, vô sở bất tại. Ngài không bao giờ lìa bỏ chúng con mỗi. Chúng con đến Chúa trong giờ này, chúng con nhận lãnh như lòng một cơn trong giờ thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Amen. Cảm ơn. Cảm ơn bác Năm.
Cảm ơn quý.
Cảm ơn thầy Minh của Duyên.
Dạ.